niệm Phật trước khi vào buổi học. Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cũng đầy đủ duyên lành, các Phật tử ở đồng hương Việt Nam ở tại thành phố Toronto, Canada. Chúng ta cũng đã dành những cái thời giờ rất là quý báu trong những ngày weekend để mà trở về cái đạo tràng học tu, nhất là phát tâm thọ trì Bát Quan Trai Giới. Như các Phật tử cũng đã biết rằng thọ Bát Quan Trai tức là trì giữ một cái giới pháp của Đức Phật, chế cho cái người Phật tử tại gia vì đa duyên bận rộn mà không có được đủ duyên lành xuất gia giải thoát, cho nên đó là chúng ta có thể tu một tháng chọn một ngày, hoặc là hai ngày, hoặc là một tháng một ngày, hay là vài ba tháng một ngày, cái đó tùy duyên của mỗi người. Nhưng mà chỉ riêng cái việc mà chúng ta quyết định chọn một cái ngày để chúng ta ngồi lại, chúng ta lắng dịu, rồi chúng ta gìn giữ những cái giới pháp một cách nữa là thành kính và trân trọng, thì cũng đã nói lên rằng chúng ta đã có một cái tín tâm rất sâu, ngoại trừ còn phải có đủ một cái duyên lành. Bởi vì các vị biết là nhiều Phật tử đã biết rằng mình sẽ sắp được thọ tỳ Bát Quan Trai một ngày chuẩn bị, nhưng mà rồi đến gần ngày thì nó bệnh, rồi nó đau, rồi bị, rồi tại, bởi, nói chung lại là đủ thứ hết, phải không? Có nhiều người nói rằng có nhiều người trẻ thì không có hơi quá nhiều chuyện không được, nhưng mà kể cả già thì nó lại có cái bị bởi tại của người già. Để chúng ta thấy rằng cái duyên đối với Phật pháp, hay là cái duyên mà chúng ta tranh thủ để một giờ mà tu tập á, thì một ngày tu tập nó cũng không phải là tự nhiên mà được. Rồi sau đó các Phật tử mới biết rằng trong cái quãng đời còn lại của chúng ta, nó có nhiều việc mà nếu mà chúng ta chỉ cứ tính, cứ dự bị và cứ sửa soạn mà không có đi vào thực hiện, nhất là cái con đường mà nỗ lực tiến tu của mình á, thì thời gian nó trôi qua như là nước chảy qua cầu, mình sẽ không có làm kịp. Và ở thế gian này thì chẳng ai biết được cái gì ngày mai cả. Thành ra chỗ đó là chỗ mà chúng ta mới biết rằng trong kinh có câu là kêu bằng dạy mình là mạng người nó mỗi ngày nó trôi qua giống như là cá mà mất nước vậy, hay là cá mà mất cạn, thiếu nước thì không có gì vui. Nên đó là những cái lời khích tấu. Dĩ nhiên là các Phật tử còn ở tại gia cũng còn có những việc ở đời phải làm, nhưng mà chúng ta sẽ nỗ lực. Và đó là cái duyên lành. Như hôm nay có cái duyên lành để về mà gặp các Phật tử và cùng các Phật tử chia sẻ hướng dẫn trong cái việc tu học. Thầy sẽ trình bày cho các Phật tử nghe về một cái yếu tố quan trọng trong cái vấn đề mà giác ngộ và thành đạo của Đức Phật. Và như các vị biết là trước khi Đức Phật ngài thành đạo thì Đức Phật phải làm gì? Đức Phật đã ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày, và trong 49 ngày đó người ta gọi là bãi tuần lễ đó, thì mỗi một cái bãi tuần lễ đó ngài như giống như là cái bằng có một cái sự nữa là thành tựu khác nhau. Ví dụ như tuần thứ nhất là ngài đã đạt được cái gì, tuần thứ hai ngài làm cái gì, tuần thứ ba ngài làm cái gì, chứ không phải là nghĩa là bãi tuần lễ đó mà chúng ta nghĩ rằng nghĩa là Đức Phật nghĩa là ngồi giống như một cái pho tượng gỗ, không phải vậy. Đó là nói về hình thức á. Qua các kinh điển ghi chép lại, chúng ta sẽ tương tự để mà tìm hiểu rằng trong 49 ngày là Đức Phật làm gì. Còn cái phần mà nội tâm mà sâu xa, gọi là cảnh giới tự chứng của Đức Phật á, thì chúng ta không thể biết hết được. Trước khi mà đi vào cái bài học mà nó mang tính là nghiên cứu mà cũng là mang tính rất là quan trọng này đó, thì các Phật tử chúng ta cũng sẽ đi được hướng dẫn đi lần từ cái ý niệm. Bởi vì nghĩa là khi mà cái lời ca, lời khải hoàn cũng như là cái lời nghĩa là đầu tiên mà Đức Phật ngài tuyên bố sau khi thành tựu của ngài, nghĩa là như một cái hoa sen đẹp đẽ và dễ thương, không ô nhiễm bùn nhơ ở trong cái nước đục này, giữa đám bụi trần ta không có vướng bụng nhơ, như vậy ta là Phật, tức là bậc Như Lai giác ngộ. Thì các vị thấy rằng, có nghĩa là Đức Phật thành Phật ở trong cái bụi trần nhơ hay là trong cái cõi trần này, nhưng mà Đức Phật là một hoa sen. Và nếu mà chúng ta sống, chúng ta suy nghĩ, chúng ta hành động, chúng ta đi theo cái con đường của Đức Phật đã đi đó, thì dĩ nhiên cũng ở giữa cái đám bụi nhơ này, chúng ta sẽ thành Phật, sẽ thành một hoa sen không có dính bùn nhơ. Đó là yếu tố đầu tiên mà chúng ta nghĩa là hưởng được cái gọi là, mình gọi là thừa hưởng được cái trí lực và đồng thời cái nguyện lực những gì mà Đức Phật đã nói. Tuy nhiên cũng có một yếu tố nữa mà để cho các Phật tử cũng thấy rằng tại sao mà mình học Phật rất lâu hoặc mình nghe lời Phật dạy rất nhiều mà mình thấy tu học hoài mà mình cứ ở hoài một chỗ. Hay là ngay cả mình làm Phật tử mà kể cả Phật tử thì mình cũng cứ tiến được 2 bước thì thụt lui 3 bước. Thành ra nữa là mấy chục năm mà mình vẫn không có những cái thành tựu về nữa là nội tâm của mình. Thứ nhất là vì chúng ta có thực hiện, chúng ta có sợ sinh tử, chúng ta có nghe lời Phật dạy, nhưng mà bù lại chúng ta cũng còn những cái nữa là bị che lấp bởi tham ái, và chúng ta có những cái ham muốn của cá nhân, và chúng ta còn bị ràng buộc bởi những gia duyên. Mà chẳng hạn như hôm nay mà các vị nỗ lực mà bỏ bớt một phần nào đó của riêng tư mình để mà giành lại cái phần đó là cái phần tự tại trong cái việc mà tu học của mình, thí dụ vậy đó,